Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nghệ thuật làm đẹp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nghệ thuật làm đẹp, hay nói cho đủ là nghệ thuật làm đẹp cuộc đời. Tuy nhiên muốn làm đẹp cuộc đời thì chúng ta phải làm đẹp bản thân của chúng ta trước. Kính thưa đại chúng, chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng thích làm đẹp bản thân của mình. Đó là cái điều đương nhiên. Mà ở đây đó, chúng tôi thấy dù cho là một cá nhân nào đó cũng vậy, hay là nói chung một đại thể, ai cũng muốn làm đẹp hết. Giống như có một nhà thơ đã từng nói: núi kia ai đắp nên cao, sông kia bể nọ ai đào mà sâu. Từ Nam Quang đến Cà Mau, Bắc Trung Nam Bắc dạt dào tình thương. Địa danh từ Nam Quang đến mũi Cà Mau. Mũi Cà Mau thì còn đó, nhưng mà ở Nam Quang thì không còn. Điều đó chúng tôi không có đề cập nhiều ở đây. Sở dĩ chúng tôi đọc đoạn thơ đó là để nói lên một cái tâm tình hết sức là đẹp. Cho dù là Bắc, cho dù là Trung, cho dù là Nam, tiếng nói có khác, phong tục tập quán có khác, nhưng mà cũng là người Việt Nam. Thành ra vì vậy vẫn cứ coi nhau như là anh em một nhà. Đó là tinh thần hết sức là đẹp. Đó là một tinh thần quốc hồn quốc túy mà từ xưa tới nay ông bà tổ tiên chúng ta cũng đã từng chủ trương như vậy. Và là người Việt Nam, chúng ta cũng đã sống và gói ghém tròn vẹn tinh thần đó. Đó là nói theo tinh thần của thế tục. Còn bây giờ nói đến cái vấn đề làm đẹp cuộc đời, đương nhiên chúng ta phải có một cái nghệ thuật. Và cái nghệ thuật của nó, trước tiên là chúng ta phải nói đến nghệ thuật sống của mỗi cá nhân. Do vậy đó, nếu là một tánh tình của chúng ta, chúng ta cũng phải thay đổi cho nó đẹp. Nếu thiếu nữ có cặp mắt xanh, có cái môi hồng, nhưng mà lỡ không may cái mũi nó quẹo qua một bên, thì chắc chắn là phải đi làm sao? Phải đi thẩm mỹ viện để mà sửa mũi cho nó đẹp. Cái đó là cái làm đẹp, nhưng mà phải nhờ cái bàn tay của ngoại nhân. Còn bây giờ mình tu á, là mình làm đẹp tự thân, mình làm đẹp ra. Cho nên đương nhiên là chúng ta không có cần ở bên ngoài. Do vậy, nếu mà chúng ta thấy có cái gì xấu là chúng ta sửa để cho nó đẹp. Từ một điểm phát xuất từ cá nhân. Nhưng mà khi chúng ta làm đẹp, đương nhiên là chúng ta có cái nghệ thuật sống cho bản thân của mình. Thì đương nhiên với cái sự trao truyền tiếp nối đó, chúng ta sẽ làm đẹp cuộc đời. Kính thưa đại chúng, thông thường trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ít nhiều chúng ta cũng phải đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Vì vậy rất có thể tâm tánh tốt và hạnh nghiệp lương thiện của chúng ta ít nhiều gì cũng bị bào mòn bởi cái điều kiện sống của xã hội. Và do vậy chúng ta cứ theo đà đó mà chúng ta tuột dốc, tuột đến cuối cùng chúng ta trở thành một con người phàm phu thật sự. Để nhắc nhở chúng ta nhớ lại những bản nguyện và hạnh nghiệp trong kiếp sống hiện tại cũng như là trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng mỗi con người chúng ta ai cũng đều có khả năng đạt hiểu biết trọn vẹn về đời sống của chính cá nhân và vũ trụ. Và chỉ vì vô minh tham vọng mà chúng ta không biết về khả năng này. Quả thật như vậy, chúng ta vì mù quáng cho nên chúng ta sanh tâm phân biệt, vì những ý nghĩ tán loạn, vì lòng tham dục cho nên chúng ta quên mất đi bản tánh thanh tịnh của mình. Đó là lý do chúng ta đã gây ra cho chính bản thân mình nhiều điều đau khổ, phiền não. Đức Phật dạy chúng ta phải biết về chính mình, về thân, miệng, ý và nghiệp quả, thì chúng ta mới có đủ tư lương để khôi phục lại trí tuệ nguyên thủy của chính mình. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết rằng chúng ta đến cuộc đời này rất có thể là phước mà cũng rất có thể là nghiệp. Phước hay là nghiệp hiện tại chúng ta không biết, nhưng mà biết chắc một điều là chúng ta quên mất đi cội nguồn của mình. Chúng ta phải tìm trở về. Và một khi mà chúng ta tìm trở về, trong khi mà tâm trí của chúng ta luôn luôn cứ rơi vào sự phân biệt, tán loạn vì tâm tình sân hận si mê tham dục, thì chắc chắn chúng ta tìm không được. Khi tâm trí không còn những ý nghĩ phân biệt và những tham muốn, thì lúc đó chúng ta sẽ đối xử với nhau bằng một chân tình. Như vậy chúng ta muốn sống cuộc sống hòa hợp với người khác và thành tựu trong mọi công việc thì chúng ta phải có một tâm tình hết sức là nhu hòa. Trong chiều hướng này, Đức Phật cứ luôn luôn khuyến khích chúng ta là phải tinh tấn tu tập. Ý định chính yếu của Ngài là giúp chúng ta giải trừ vô minh và ái dục. Chúng ta thấy nhiều người trong chúng ta cứ thắc mắc làm thế nào để chúng ta buông bỏ được ái dục. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm tu của Bồ Tát Đạo là chúng ta phải thực hành 6 pháp ba la mật. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Đó là 6 hạnh hoàn hảo. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng 6 cái hạnh hoàn hảo này chúng ta không thể làm một lúc được, thì chúng ta có thể bỏ bớt, hoặc là chúng ta có thể thu gọn lại, chỉ còn một hạnh duy nhất, đó là hạnh bố thí. Bởi vì chúng ta thấy bố thí phải hiểu là cho, là buông bỏ. Và như tất cả mọi người chúng ta hiểu rằng bố thí thì nó có 3 cách: bố thí của, bố thí pháp và bố thí không sợ hãi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng rằng nếu chúng ta hiểu bố thí của, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, chúng ta làm một cách trọn vẹn thì cái đó cũng là hay. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được trọn vẹn thì chúng ta chỉ cần nhớ cho một điều rất đơn giản, đó là chúng ta buông bỏ. Vậy thì chúng ta buông bỏ cái gì? Kính thưa đại chúng, trước và trên hết là chúng ta phải buông bỏ tham sân si kiêu mạn, thì chúng ta sẽ luôn luôn sống và an trụ trong tâm thanh tịnh. Ngày nào mà chúng ta còn giữ sân si, còn giữ kiêu ngạo, là đầu óc của chúng ta cứ luôn luôn có một cái sự chống đối, thù hận với nhau ngoài. Nếu mà có lúc chúng ta bố thí của, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, bố thí của, nếu không có của thì chúng ta bố thí cái gì? Bố thí pháp, chúng ta không biết pháp thì chúng ta cho được cái gì cho ai? Nếu chúng ta không vững chãi thì chúng ta chắc chắn không thể cho người ta sự không sợ hãi. Do vậy điều trước tiên chúng ta bố thí cái tham, cái sân hận, cái si mê, tức là chúng ta buông bỏ. Quý vị làm được không? Vậy thì xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Hôm nay sau khi ở chùa Dược Sư về, nếu là các cô lớn tuổi thì tuyên bố với con cái: mẹ, bữa nay không còn sân hận, không còn giận dữ, không còn trách mắng tụi con nữa. Quý vị làm được không? Được. Thì quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Bây giờ nếu là các anh thì về hôm nay tuyên bố: tôi từ đây về sau tôi không ăn hiếp vợ nữa. Các anh làm được không? Được. Thì quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Còn nếu mà nói các chị thì về bữa nay mình tuyên bố: tôi từ đây về sau không có ăn hiếp, không có bắt nạt ông chồng nữa. Mình cũng phải vỗ một tràng pháo tay chứ, phải không? Tức là chúng ta thực hành những điều mà Đức Phật dạy. Đó là cách bố thí. Đừng đợi mình phải giàu có tiền bạc nhiều mình mới bố thí. Bố thí chúng ta phải hiểu đơn giản là buông bỏ. Mà cái việc đầu tiên là chúng ta phải buông bỏ những cái sân hận si mê kiêu ngạo của chúng ta, thì chúng ta sẽ thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, thứ hai là chúng ta phải buông bỏ mọi phân biệt, mọi phiền não. Buông bỏ được những cái sự phân biệt là anh Bắc, tôi Trung, chị Nam. Không còn phân biệt như vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ có một sự an lạc giải thoát và dẫn tới một nếp sống khỏe mạnh và trường thọ. Ai là cái người muốn sống khỏe mạnh, ai là người muốn sống trường thọ, thì chúng ta thôi đừng có phân biệt nữa, đừng có kỳ thị nữa, để chúng ta có được một cái nếp sống an tịnh thì chúng ta khỏe mạnh thôi. Tại vì chúng ta thấy nếu mà còn phân biệt, nếu còn có phiền não, thì đương nhiên trong tâm tư của chúng ta lúc nào cũng cao có, cũng khó chịu, cũng than phiền. Bệnh là do vì tâm tư đau khổ mà sanh bệnh. Do vì chúng ta chất chứa nhiều cái độc tố trong cơ thể của chúng ta, cho nên chúng ta bị bệnh. Vậy thì bây giờ chúng ta buông bỏ phân biệt, buông bỏ phiền não, thì chúng ta hết bệnh, chúng ta khỏe mạnh, và chắc chắn là chúng ta sẽ trường thọ. Bố thí thứ ba tức là buông bỏ mọi cái ý kiến riêng biệt để cùng nhau làm một việc lợi ích cho mọi người. Buông bỏ sự riêng biệt về ý kiến thì chúng ta sẽ có sự hòa hợp với mọi người. Từ quan điểm hòa hợp với mọi người, chúng ta sẽ có một cái sự hòa hợp với cộng đồng, với xã hội. Và như vậy dẫn tới một cộng đồng, một thế giới hòa bình và an lạc. Như vậy chúng ta thấy rằng từ một cá nhân có một khái niệm là chúng ta cần phải buông bỏ, hay là một cá nhân có một khái niệm là chúng ta phải bố thí. Chúng ta buông bỏ nào là sân hận, si mê, kiêu ngạo, phân biệt, một ý kiến riêng rẽ và kỳ thị, nó có một cái tác dụng lớn lao như vậy. Chúng ta là người Phật tử, theo quý vị, chúng ta có dám can đảm buông bỏ những cái đó không? Chúng ta có can đảm để cho tất cả những người chung quanh những điều mà Đức Phật đã dạy không? Nếu có thì mình cũng nên vỗ một tràng pháo tay chứ, phải không? Kính thưa đại chúng, có như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng việc tu tập và giáo lý của Đức Phật không có gì cao xa gì vời, mà chính là cái sự bố thí, chính là cái hành động buông bỏ. Đó là cách hay đó là nghệ thuật mà chúng ta có thể làm đẹp cuộc đời. Kính thưa đại chúng, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài không những chỉ dùng ngôn từ để dạy đạo mà Ngài còn làm gương để cho tất cả những chúng sanh khác noi theo. Theo cuộc sống của Ngài, Ngài buông bỏ mọi ái dục, mọi thú vui của trần tục, mọi danh vọng và của cải để sống một cuộc sống của người xuất gia. Ngài sống một cuộc sống đơn sơ, thân tâm thanh tịnh và an lạc. Với cuộc sống này, người đời cho rằng đó là lối sống khổ hạnh. Nhưng mà tại vì họ không hiểu cho nên họ nói như vậy. Người mà hiểu biết thì họ sẽ có một ý kiến khác. Tại vì với trí tuệ của những người không biết, họ sẽ thấy cuộc đời của Đức Phật là đau khổ, là mất mát. Nhưng mà nếu với cái trí tuệ hiểu biết thì họ thấy cuộc đời của Đức Phật là một cuộc sống an lạc, giải thoát, một sự thành tựu thật sự, chứ không phải chỉ nói trên lý thuyết ngôn từ. Đức Phật, Ngài không có một cái vọng tưởng phân biệt chấp thủ hay là phiền não. Thành ra vì vậy, Ngài thật sự sống một cuộc sống an nhiên, tự tại. Ngài hòa hợp với mọi hoàn cảnh, và do vậy Ngài biểu lộ được trí tuệ trong mọi ý nghĩ và mọi hành vi để hướng dẫn chúng sanh ở thế gian này. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, người ta thường bảo rằng hổ phù sanh hổ tử. Nếu Đức Phật đã có lúc làm được như vậy thì chúng ta là đệ tử của Ngài, chúng ta cũng nên học làm như vậy. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình có một ít tiền bạc rồi mình ý tài lý của mình cho là mình có tất cả, cho nên mình nhìn đời bằng nửa con mắt. Chúng ta không nên nhìn đời như vậy. Chúng ta phải nhìn đời bằng một cặp mắt đẹp, bằng một chân tình. Chúng ta đến với đời là như vậy. Như vậy chư Phật sống trong đời sống trí tuệ, còn phạm phu của chúng ta thì sống trong cuộc sống đau khổ phiền muộn. Theo quan điểm này, giáo lý của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta cương quyết thực hành thì chúng ta có thể sống và chuyển đổi đời sống phiền não của chúng ta thành đời sống trí tuệ. Và đồng thời chúng ta cũng có thể khôi phục được trí tuệ ban đầu và cũng như những khả năng sẵn có của chúng ta, để chúng ta có thể đạt được hạnh phúc và thịnh vượng đích thực. Đây chính là nền giáo dục của Đức Phật. Đừng có bao giờ thờ ơ trước những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật tuy rằng đơn giản, nhưng mà nó hàm chứa một sức sống. Cho nên chúng ta nghe là chúng ta phải thực tập. Đừng để tai này nó chung qua tai kia, rồi rốt cuộc chúng ta không làm được cái gì. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải tu sửa cho tâm trí được thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, trong xã hội ngày nay, những chướng ngại lớn nhất đối với lớp người lớn tuổi đó là tập khí nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp tích tụ tạo thành một con người nghiệp chướng của mình. Thành ra vì vậy, trong một sớm một chiều khó có thể mà bỏ được. Nhưng mà điều cần thiết là chúng ta phải biết rằng con người của chúng ta hiện tại đây là con người của nghiệp chướng của đau khổ. Ý thức được như vậy thì chúng ta cố gắng bỏ bớt được chừng nào hay chừng nấy. Chúng tôi cũng khuyến khích đại chúng rằng nên nhìn lại con người thật của mình, đừng nhìn người khác. Đừng có quy trách nhiệm hay là tội cho ai cả. Chúng ta phải biết là cái tập khí nó nặng nề, có nhiều khi nó lừa dối luôn cả bản thân của mình cũng thấy. Đó là nói tới cái lớp người lớn tuổi. Còn đối với lớp người trẻ, chúng ta thấy rằng các phương tiện truyền hình, truyền thanh và báo chí, tất cả những thứ đó đều chứa những nội dung có thể gây ô nhiễm cho tâm trí. Thành ra vì vậy, có thể nói rằng tuổi trẻ ngày nay tâm trí bị đầu độc bởi những điều kiện của xã hội, cho nên có nhiều khi nó cũng không có bình thường. Kính thưa đại chúng, muốn giữ một thế quân bình đối với người trẻ hay lớp người lớn tuổi, chúng ta phải có một cái ý thức cao độ. Và chúng ta phải biết rằng khi nào tâm trí của chúng ta thoát khỏi những nguyên nhân tạo nên những phiền não vô dụng này, thì lúc đó chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong an lạc và hạnh phúc. Và như vậy, tâm trí của chúng ta sẽ đạt được trạng thái thanh tịnh. Với một tâm trong sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ tất cả mọi sự, mọi vật một cách rõ ràng và sâu sắc hơn người khác. Thành ra vì vậy, chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên là tại sao cũng là con người ở trong một xã hội, nhưng mà có những người rất là thoải mái, rất là dễ chiều, rất là hồn nhiên thanh thản. Nhưng mà lại có những người đau khổ phiền muộn, khóc kể tối ngày. Điều đó nếu mà không có sự khác biệt thì chắc chắn sẽ không dẫn tới những cái tình trạng khác biệt như vậy. Mà có cái sự khác biệt là chúng ta phải căn cứ vào tâm thanh tịnh hay là tâm dao động, ích kỷ, nhỏ hẹp của mỗi người. Bởi vì một tâm ổn định, đó chính là tâm có trí tuệ. Điều then chốt trong việc tu tập giáo lý của Đức Phật là phải đạt được tâm ổn định hay là tâm thanh tịnh là điều quan trọng nhất. Do vậy, nếu một lúc nào đó mà chúng ta còn than phiền tại vì người này, tại vì người kia là tâm của chúng ta chưa có ổn định. Một lúc nào đó mà chúng ta còn thấy cái lỗi của người ta nhiều, chúng ta còn có tâm dao động. Trong tinh thần này, Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, nếu chúng ta muốn gây dựng sự thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ tới Đức Phật A Di Đà là việc cần nên tu tập trên hết. Lý do mà chúng ta cần phải nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là tại vì Đức Phật A Di Đà tiêu biểu cho tâm hạnh thanh tịnh. Niệm Đức Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta gàn lọc lại tư tưởng của chúng ta, làm cho tâm hồn của chúng ta càng ngày càng thanh tịnh. Nếu miệng niệm Phật mà tâm của chúng ta có những thâm ý làm đau khổ người này, làm đau khổ người kia, hay là mình còn thua người này, còn hơn người kia, thì cái niệm Phật của chúng ta bằng như bỏ thùng rác, không có lợi lạc gì cả. Niệm Phật mạnh nhất là Phật A Di Đà, là chúng ta muốn tìm đến với tự tánh thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Do vậy, chúng ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà là tự nhắc nhở mình về những phẩm tánh thanh tịnh. Như vậy, việc thực hành giáo lý này sẽ giúp chúng ta thiết lập được tri kiến thanh tịnh và đúng đắn. Như vậy, pháp chánh tri kiến trong tám chánh đạo là cái chìa khóa giúp cho chúng ta mở cánh cửa Phật pháp và dẫn chúng ta vào cái kho tàng giáo lý của Đức Phật. Nếu nói như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta phải luôn luôn thanh tịnh mới được. Còn bằng vào mình đòi hỏi cho nhiều thứ, yêu cầu cho nhiều việc mà chúng ta không có được tâm hồn thanh tịnh thì cũng như chơi đùa thôi, chứ không có cái lợi lạc gì cả. Chúng ta học và thực tập giáo lý của Đức Phật là để sửa chữa những quan điểm, những ý nghĩ và những hành vi sai lầm của chúng ta. Một ngày nào đó mà những ý nghĩ, những quan điểm, những hành vi sai lầm của chúng ta không sửa chữa được mà chúng ta cứ than phiền người này người kia là chúng ta chưa có học, chưa có hành gì về giáo lý của Đức Phật hết. Đa số người Phật tử chúng ta có khả năng thực hành phương pháp này, nhưng mà đây là một hành trình lâu dài. Giống như người học sinh tới trường học là phải học lớp tiểu học, trung học và đại học. Học xong lớp nào thì đạt được sự lợi ích riêng của lớp đó. Thành ra vì vậy, chúng ta cũng không nên nóng lòng, nhưng mà phải ý thức được rằng phải sửa. Nếu không sửa thì tu muôn đời không có lợi lạc gì cả. Hay là chúng ta mặc bao nhiêu cái lớp áo cho nó đẹp, nhưng mà thực chất trong con người của chúng ta vẫn cứ không đẹp như thường. Chúng ta đã biết rằng với tinh thần của pháp môn thiền tịnh song hành là chú trọng việc gây dựng tâm thanh tịnh. Vì vậy, với phương pháp thực hành giáo lý qua sự thanh tịnh, mọi người thuộc mọi khả năng, mọi trình độ, cho dù là thông minh hay là kém thông minh, đều có thể thực hành pháp môn nhị lực và đều có thể thành tựu được tâm thanh tịnh. Chắc chắn trong việc tu sửa của chúng ta sẽ có được tâm thanh tịnh. Về mặt tu tập, pháp môn nhị lực dạy chúng ta tu luyện sự thanh tịnh tâm trí, lãnh xa ô trược. Nói như vậy, nếu là tâm của chúng ta chưa được thanh tịnh, đời sống của chúng ta vẫn còn lăn lộn trong phiền não ô trọc, thì chúng ta phải kiểm chứng lại để mà chúng ta thực hành. Chúng ta biết rằng là chúng ta đang sống trong cuộc đời này mà người ta gọi một hỗn danh là trần gian. Trần gian là cái nhà bụi, thì như vậy ít nhiều gì chúng ta cũng dính bụi. Chúng ta dính bụi thì phải biết chúng ta đang dính bụi để mà phủi. Nếu chúng ta không biết dính bụi, chúng ta cứ hiu hiu tự đắc là mình ngon lành, thì không bao giờ chúng ta rũ sạch bụi trần của mình. Bởi vậy, chúng ta mới biết rằng thực hành theo lời Phật dạy, chúng ta phải làm sao để mà thấy được con người thật của mình. Chúng ta thấy được con người thật của mình để chúng ta không còn sống ở trong trạng thái chìm trong ô trược. Nếu mà chúng ta không thấy, chắc chắn chúng ta sống càng ngày càng đắm chìm trong cái ô trọc của cuộc đời. Và nếu chúng ta thấy thì mặc dù chúng ta vẫn đang sống trong nhà bụi này, nhưng mà chúng ta không bị nhiễm ô bởi những điều kiện của xã hội. Đó cũng là cái điều cũng dễ hiểu. Lẽ tất nhiên đối với đại đa số người ở trạng thái này rất là khó đạt được. Nhưng mà khi đạt được, chúng ta thực hành được, thì điều đó mới gọi là tài. Nếu mà chúng ta nghĩ là khó, chúng ta không làm thì muôn đời chúng ta không làm được. Do vậy mà là người Phật tử một khi đã biết được giáo lý của Đức Phật phải luôn luôn kiểm soát lấy bản tâm của mình. Một lúc nào đó mà chúng ta còn thấy dao động, một lúc nào đó mà chúng ta còn thấy buồn phiền bởi những cái điều kiện ở ngoại cảnh này dẫn tới, là tâm của chúng ta chưa được ổn định. Kính thưa đại chúng, một trí tuệ đích thực có được chỉ phát xuất từ sự thanh tịnh của tâm trí. Vì vậy trí tuệ mà giáo lý của Đức Phật nói tới không thể đạt được chỉ bằng vào việc đọc và nghiên cứu kinh sách. Trí tuệ mà chúng tôi đề cập ở đây là phải nói đến sự thực hành. Còn trí tuệ đạt được qua sự học hỏi kinh sách và nghiên cứu đó chỉ là kiến thức của thế gian, chứ không phải chân trí huệ. Mà đã nói tới kiến thức của thế gian thì nó vô cùng chướng ngại. Tại vì với tri thức của thế gian á, dễ bị vướng vào cái điều kiện này, dễ bị vướng vào cái điều kiện kia. Cuối cùng rồi chúng ta cứ thấy ai cũng đều là bậy cả, mình đã đúng. Nhưng mà tất cả những sự suy tư đó là sai lầm. Với trí thức của thế gian luôn luôn cứ chấp chặt vào sự hiểu biết của mình, cho nên cho tất cả thiên hà đều là cỏ rác cả. Do vậy mà chúng ta cứ luôn luôn đau khổ phiền não. Trí tuệ đích thực để phụng sự cho nhân loại, làm đẹp cho cuộc đời, chính là cái công năng của chân tính. Chân tính của chúng ta nó bao gồm trí tuệ vô lượng, tức là một tâm hồn bao dung vô bờ bến. Loại trí tuệ này là loại trí tuệ dùng để phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Ở nơi đó chúng ta không còn thấy có một sự riêng tư về ích kỷ hẹp hòi nữa, mà ở nơi đó chúng ta thấy một tâm hồn bao la đến với tất cả mọi người mà không phân biệt người đó là con là cháu của mình, không phân biệt người đó là người thân cận gần gũi với mình. Và cái thứ hai, trong chân tính của chúng ta bao gồm luôn cả đức hạnh và quyền năng, tức là có cả bi, có cả trí và có cái sự dũng cảm nữa. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng đạo Phật là đạo từ bi. Nếu nói tới đạo từ bi có nghĩa là chúng ta phải thương không có điều kiện, đem cái niềm vui đến cho mọi người và lấy cái đau khổ của mọi người đi, không có điều kiện. Nhưng mà nếu nói như vậy cũng không được. Bằng vào từ bi này, nhiều khi chúng ta cũng gây ra tội lỗi cho chính bản thân của mình, hoặc là chúng ta làm cho người mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải nâng đỡ trở nên tệ. Do vậy mà yếu tố trí tuệ không thể nào thiếu. Có trí tuệ mà không có cái sự dũng cảm thì cũng không làm được chuyện gì. Cho nên có thể nói rằng chân tính của chúng ta phải bao gồm luôn cả đức hạnh và quyền năng, tức là phải bao gồm luôn cả bi, trí và dũng. Nó giống như cái đỉnh ba chân không thể thiếu. Thiếu một chân, đỉnh này không đứng được. Trong con người chúng ta muốn thực hành Bồ Tát Đạo, khi chúng ta có trí mà chúng ta không có dũng cảm, chúng ta không dám làm gì hết. Nếu chúng ta có trí mà không có bi, thì trí đó trở thành gian xảo, nó là một cái tai họa của thế gian. Nếu có bi mà không có trí, không có dũng, bi này là cái loại bi nhu nhược, cho nên cũng không làm được cái chuyện gì. Do vậy mà những phẩm tính ở trong chân tính phải có một tâm hồn bao dung vô bờ bến, phải có một tâm từ bi, trí tuệ và dũng cảm mới có thể thực hiện được đạo mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta cần phải biết rằng làm cho những người sống chung quanh chúng ta tươi đẹp là chúng ta phải hội đủ những điều kiện này. Chúng ta cần phải biết cách làm cho những phẩm tính này nó hiển lộ. Do vậy, chúng ta nhìn về hành của chư Phật và chư Bồ Tát. Phật là thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Giáo lý của Đức Phật mặc dù là nhiều, nhưng mà có thể tóm tắt một cách đơn giản qua 10 khía cạnh. Thứ nhất là chân thành với người khác. Chúng ta đến với một người nào đó mà thiếu đi sự chân thành thì tình đó một lúc nào đó rồi cũng phải tan rã. Nếu là một cái tình bạn thông thường, tình bạn đó sẽ không lâu dài. Nếu là tình của vợ chồng mà không có sự chân thành, chắc chắn chồng không tin vợ, mà đương nhiên vợ cũng không tin chồng. Rồi sẽ dẫn tới dùng thủ đoạn để gạt gẫm với nhau, và một lúc nào đó rồi cũng phải chia tay. Do vậy, chúng ta phải có một sự chân thành đối với người khác. Nói một cách tổng quát là như vậy, nhưng mà cái gần nhất là những người thân của mình. Thứ hai là chúng ta phải có tâm thanh tịnh. Thanh tịnh trong tâm hồn. Có thanh tịnh thì chúng ta đến với người nào chúng ta cũng cảm thấy tươi mát hết. Không có thanh tịnh, đến người nào chúng ta thấy cái mặt người kia đều là cái mặt mo hết. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng cứ đau khổ như thường. Kính thưa đại chúng, thứ ba là chúng ta phải có một cái tâm bình đẳng với mọi vật. Với tâm bình đẳng này, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống gia đình. Là chồng cũng vậy, mà là vợ cũng vậy. Đừng có một tâm là chồng chúa vợ tôi, hay là vợ bà hoàng, ông đệ tớ, cũng không được. Phải tôn trọng nhân cách cho nhau mới có thể sống một cách hài hòa. Và đối với những người ở với mình cũng vậy, đối với tất cả những người xung quanh chúng ta cũng vậy. Là giàu là nghèo, là khôn là dại, chúng ta cũng đều coi như nhau, đều thương và quý mến như nhau. Đừng có đến với một người giàu á, mình cho đó là cái người mà mình có thể lợi dụng được, cho nên mình niềm nở, mình săn đón. Còn đến với một người nghèo, mình cho là cái thứ vô dụng, cho nên mình mặc sức, mình phỉ nhổ, mình chà đạp. Hay là đến với một người đẹp, mình nghĩ rằng là mình á, đi với người này thì thế nào mình cũng đẹp lay, cho nên mình phải săn sóc, mình chiều chuộng. Còn đến với một cái người mà xấu xí, mình ghét, mình ghê tởm, đi với cái loại quỷ sứ này, rốt cuộc là mình cũng thành quỷ sứ luôn. Như vậy là không có cái sự bình đẳng trong mọi vật. Mà không phải chỉ có bình đẳng với người với con người, mà chúng ta phải có bình đẳng với tất cả mọi loài, kể cả những loại cầm thú hay là những loại cây cỏ vô tình. Chúng ta đều có một cái sự thương mến như nhau. Như chúng ta biết rằng là đối với những cái loài vật chúng ta có thương mến nó cũng có thương mến lại mình. Đối với cây cỏ cũng vậy, chúng ta có thương mến, có săn sóc thì cây đó nó mới tươi tốt, nó mới đẹp. Một cây cảnh nào mà chúng ta thường săn sóc, bón phân tưới nước thì cây cảnh đó rất là đẹp. Nhưng mà một cây cảnh nào mà chúng ta trồng rồi cho có lệ, xuân thu nhị kỳ mình tưới thì tưới, mà không tưới thì kệ nó, trời mưa nó sống được nó sống, mà không sống được thì nó chết, thì chắc chắn là chết chắc rồi. Cho nên chúng ta có săn sóc, nó có tươi đẹp. Đến với con người cũng vậy, mình có săn sóc thì người ta mới săn sóc lại mình. Đừng có bắt buộc là người ta phải săn sóc mình, mà mình cứ khỉnh khỉnh, mình nói là mình là cái người có quyền để cho người kia phải săn sóc mình. Chúng ta phải thực hành cái hành của mình trước, đừng có đòi hỏi ai làm cho chúng ta tươi đẹp trước. Một vị tổng thống người Mỹ, ông có nói một câu rất là hay. Anh đã làm gì cho đất nước của anh chưa mà anh cứ đòi hỏi đất nước của anh phải làm những cái gì đó cho anh. Thì như vậy, đừng đòi hỏi người ta quá đáng. Chúng ta cũng vậy. đến với một người nào đó mà cứ đòi hỏi là người kia phải tươi mát với mình mới có cái thái độ trở lại, còn trong khi đó mình cứ vòi vĩnh, cứ nghĩ là người ta phải săn sóc mình. Tu là mình phải dẹp bỏ cái ngã, phải xả thân trước, để rồi mới có được sự an ổn đối với những người xung quanh. Bình đẳng là như vậy. Chúng ta phải thực hành tâm hạnh này. Thứ tư là phải có một tri kiến đúng đắn về cuộc đời và vũ trụ vạn vật. Bởi vì chính tri kiến đúng đắn là chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa Phật Pháp, để chúng ta vào cái kho tàng tri kiến của Phật. Mà bây giờ cái thấy của mình á, giống như cái người mắt lé, nhìn người thứ nhất nó là dòm thấy người thứ hai, mà nhìn người thứ hai nó là thấy người thứ ba. Cho nên mình trật đi cả. Lời dạy của Đức Phật rõ ràng là như vậy đó, mà mình cứ cố tình hiểu sai, thấy trật. Thấy trật là mình làm bậy, rồi cứ theo cái nghĩ sai của mình, theo cái kiểu làm của mình, rồi đổ thừa là Phật nói không trúng. Làm sao mà Phật nói không trúng? Chỉ vì mình thấy lộn, cho nên không có kết quả. Gần nhất là cuộc đời của mình. Tại vì không ai xa lạ, chính mình là người lèo lái con thuyền đời của mình. Cho nên chúng ta phải thấy đúng, đi đúng, phải làm đúng. Chúng ta thấy sai, chúng ta sẽ đi sai và chúng ta làm sai. Về vũ trụ vạn vật cũng vậy. Vũ trụ thiên nhiên rất là nhiệm màu, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy được nhiệm màu đó, chúng ta mới vào cái thế giới nhiệm màu của nó. Còn nếu không thì chúng ta muôn đời chúng ta không vào được. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái thấy đúng đắn. Thứ năm là từ bi giúp đỡ người khác một cách khôn ngoan, vô tư và vô điều kiện. Thì đó là tinh thần của người học Phật. Chúng ta phải có cái vô tư. Lẽ tất nhiên là từ là đem cái niềm vui đến cho mọi người, và bi là đem đau khổ của người khác đi. Nhưng mà mình phải có cái vô tư, phải khôn ngoan mới được. Thứ sáu là chúng ta phải nhìn thấu rõ lý vô thường. Nhìn thấu rõ lý vô thường để rồi chúng ta không có vướng víu, không có bận biểu. Một khi mà chúng ta thấy cái gì cần bỏ là chúng ta phải vứt. Một khi chúng ta thấy những biến chuyển ở trong cuộc đời hay là xung quanh chúng ta không có là, chúng ta không ngạc nhiên, chúng ta không đau buồn. Đến là như vậy, mà đi là như vậy. Thành tựu là như vậy, mà thất bại là như vậy. Chúng ta không còn đau khổ phiền muộn. Chúng ta không thắc mắc gì cả. Chúng ta có một cái thái độ hết sức là đẹp. Chúng ta có một thái độ hết sức là tích cực. Để chúng ta mới thấy cuộc đời là đáng sống. Cuộc đời có nhiều ý nghĩa. Cuộc đời là màu xanh. Còn nếu chúng ta không có một cái nhìn thấu lý vô thường, chúng ta hy vọng nhiều, chúng ta đặt tin tưởng nhiều, hy vọng càng cao, buồn khổ càng nhiều. Đặt nhiều hy vọng bao nhiêu thì đau khổ nhiều bấy nhiêu. Thứ bảy là chúng ta buông bỏ mọi vọng niệm và tham dục. Thì như vậy quý vị đã thấy rõ ràng. Nếu chúng ta muốn vào thế giới thanh tịnh của chư Phật là chúng ta phải buông bỏ mọi vọng niệm và tham dục. Đó là cách mà chúng ta bố thí tích cực nhất. Cho nên quý vị phải thấy rằng tâm buông bỏ là tâm hết sức là đẹp. Mà buông bỏ sân hận si mê, phiền não mới là tài. Chứ còn mà buông bỏ tà sản thì tà sản là cái thứ ngoại thân thôi. Thứ 8 là đạt được tự do nơi thân và tâm của chúng ta. Đó là điều tất nhiên. Nếu mà chúng ta dám buông bỏ những vòng niệm tham dục thì đương nhiên là chúng ta có được tự do chắc chắn. Thực sự khi mà chúng ta có cái tự do thân và tâm của chúng ta thì đương nhiên là chúng ta phải có một cái sự hòa hợp với mọi hoàn cảnh. Đó là điều kiện thứ 9. Và cái điều kiện thứ 10 là lúc bây giờ chúng ta mới yên tĩnh, mới thanh tịnh. Chúng ta mới thấy được Đức Phật A-di-đà. Đó là cái điều kiện thứ 10 là quán niệm Phật A-di-đà. Ở nơi đó dù cho là chúng ta không muốn sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà đi nữa, chúng ta vẫn cứ sanh về như thường. Năm điều kiện đầu tiên là tâm của Phật và là đức hạnh chân tính của chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể biểu lộ trọn vẹn năm cái phẩm tính này là tại vì chúng ta thiếu tu tập năm điều kiện sau. Điều kiện là chúng ta không thấy vô thường. Vì không thấy vô thường cho nên chúng ta cứ bám víu rồi chúng ta đau khổ. Vì chúng ta không chịu bố thí, không chịu buông bỏ những cái vọng niệm si mê của mình, cho nên chúng ta cứ gây hấn với nhau hoài. Vì không có buông bỏ được vọng niệm cho nên chúng ta cứ luôn luôn vướng mắc trong vũng buồn tham dục đau khổ. Chúng ta không hòa hợp với mọi hoàn cảnh, mà như vậy chúng ta không có tâm thanh tịnh. Do vậy đó, một khi mà chúng ta thiếu thực tập năm cái điều kiện sau thì chúng ta không có tâm thanh tịnh, chúng ta không có tâm bình đẳng đối với mọi người, và lẽ tất nhiên chúng ta không có được một cái tri kiến đúng đắn. Kính thưa đại chúng, muốn biểu lộ và thực hiện năm điều đầu tiên, tức là chúng ta chân thành với người khác, giữ cho tâm thanh tịnh, bình đẳng với tất cả mọi người, có một tri kiến đúng đắn, có một cái tâm hồn từ bi một cách khôn ngoan vô tư và không điều kiện, là chúng ta phải hiểu cho nó rõ cái lý vô thường. Chúng ta phải buông bỏ những tham dần si mê của mình để chúng ta có được thân và tâm tự do, để chúng ta mới có thể hòa hợp với mọi người. Hòa hợp với mọi người thì đương nhiên chúng ta có được năm cái điều kiện trên. Thành nên như vậy, dầu muốn dầu không gì chúng ta cũng có thể làm biểu lộ được Phật tánh ẩn tàng bên trong mỗi người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, mục tiêu tối thượng trong việc tu học ở Phật giáo là sự đạt đến giác ngộ viên mãn. Nếu có lúc trong mọi lĩnh vực của đời sống, chư Phật, chư Bồ Tát là khuôn vàng thước ngọc, là hình ảnh đẹp để cho chúng ta noi theo, thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng có thể làm tấm gương sáng để cho những người khác ở trong cuộc đời noi theo. Do vậy, nếu là Phật tử tại gia thì chúng ta phải nên làm điểm tựa cho con cái, cho những người thân trong gia đình của chúng ta, cho những người bạn khác đạo của chúng ta, để cho họ nương tựa vào đó để mà học hỏi. Đừng để những người ngoại đạo hay là những người thân của chúng ta chỉ đạo lại cho mình. Còn đối với trong tăng đoàn cũng vậy, dầu cho là bất đồng ý kiến hay là đồng ý kiến hay là như thế nào đi nữa, cũng đừng có ấu đả với nhau trước mặt mọi người, để rồi các Phật tử phải đứng ra dàn xếp, đứng ra can thiệp, thì như vậy là ê mặt ê càng hết. Phải cẩn thận. Như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Có thể nói rằng gia đình nào mà thực hành lời Phật dạy và có thể hành xử một cách xứng đáng với vai trò khuôn mẫu cho tất cả những người trong gia đình thì gia đình đó là một gia đình có phước, và gia đình đó mới thực sự là đệ tử của Đức Phật. Do vậy, đối với tự thân, một người sống trong gia đình, việc siêng năng chăm chỉ hạnh kiểm nết na sức khỏe của chính mình là tấm gương sáng để cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình noi theo. Nếu chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì trong việc làm hay là công việc kinh doanh, chúng ta cũng có thể trở thành một khuôn mẫu đối với những người đồng nghiệp. Do vậy, chúng ta có thể cảm hóa được họ. Nếu chúng ta là đệ tử của Đức Phật thì xin quý vị lưu ý cho những điều kiện này. Có thể nói, đến chùa tu học và hành trì theo lời Phật dạy Đó là một thói quen hết sức là tốt đẹp. Cá nhân có thể tạo cho chúng ta có đời sống an lạc. Một cá nhân giúp cho chúng ta có một cư xử tốt đẹp như vậy là một cá nhân toàn hảo. Một cá nhân có được nhân tố như vậy là cả thế giới này được thơm lây. Mỗi cá nhân của chúng ta mà có tu học đường hoàng, nếu là cá nhân đó trong gia đình thì cả gia đình có một cái niềm tự hào lớn. Nếu trong cộng đồng thì cộng đồng đó có được một cái nhân tài. Nếu một quốc gia thì đó cũng là một cái sự ảnh hưởng tự hào lớn trong dân tộc đó. Thành ra vì vậy, vấn đề có một nghệ thuật để chúng ta làm đẹp cuộc đời là chúng ta phải tập trung vào đơn vị nhỏ nhất là mỗi cá nhân. Một trong những cách để chỉnh đốn tự thân và làm đẹp cuộc đời theo ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có đề cập 3 điều kiện. 3 điều kiện đó được coi là nền móng căn bản. Một khi mà 3 điều kiện căn bản được thực tập hoàn hảo, tức là chúng ta có được trí tuệ, có cơ duyên và có đức hạnh hoàn hảo. Điều kiện thứ nhất, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc căn bản luân lý của loài người. Thứ nhất, nói về hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là tôn kính thầy và các bậc trưởng thượng. Thứ ba là từ bi, không sát sanh. Thứ tư là làm 10 điều lành. Hiếu kính với cha mẹ được đặt trên hàng đầu. Tại vì theo ở trong kinh Đức Phật dạy, nhằm một người mà sanh vào cái thời kỳ không gặp được chư Phật, nếu mà người đó hiếu kính với cha mẹ thì cũng là hiếu kính với chư Phật. Cho nên đối với vấn đề hiếu kính, chúng ta sẽ học và chúng tôi sẽ khai triển cái tinh thần này sau khi giới thiệu đến đại chúng trọn vẹn 3 điều kiện. Điều kiện thứ hai bao gồm cái pháp tu luyện ở bản thân. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta, trước và trên hết, muốn trở thành một người Phật tử là chúng ta phải quy y Tam Bảo. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì chúng ta phải giữ giới chúng ta đã thọ. Đó là thứ hai trong phương pháp luyện tâm. Và thứ ba, khi mà chúng ta đã giữ giới đã thọ rồi thì chúng ta phải kiểm điểm lại hành vi đứng đắn của chúng ta cho nó nghiêm túc. Đó là 3 điều kiện để chúng ta tu luyện bản thân. Người nào quy y Tam Bảo và giữ giới chúng ta đã thọ mà có những hành vi không đúng đắn, không nghiêm chỉnh là chúng ta còn thiếu sót. Điều kiện thứ ba, nó bao gồm tất cả các pháp để chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo. Thứ nhất là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là chúng ta phải có một cái tâm hồn hết sức là khoáng đạt. Nếu là một người trước khi chưa biết đạo, chưa biết chùa, người đó có một tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi, sân hận, si mê, tham lam, cố chấp, bây giờ biết chùa rồi, người đó có một tâm hồn hết sức là bao dung, hết sức là tốt đẹp. Đến với mọi người, ai cũng thương mến và trở thành điểm tựa cho những người chung quanh, thì người đó là người phát tâm Bồ Đề. Khi quý vị hiểu một cách đơn giản như vậy, quý vị làm được, tất nhiên là tâm của quý vị đã có một cái sự biến chuyển rất là lớn. Từ một con người không có muốn gần gũi với ai cả, nhưng mà bây giờ chúng ta sống hòa mình với tất cả mọi người. Từ một con người đi đến đâu chúng ta còn gây hận thù, quá ghét đến đó. Bây giờ chúng ta chuyển đổi thành một con người rất là dễ thương. Đi đến đâu ai cũng thương, ai cũng quý mến. Như vậy chúng ta biết rằng tâm Bồ Đề của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Pháp thực hành thứ hai trong điều kiện thứ ba là chúng ta phải tin luật nhân quả. Lẽ tất nhiên đối với người học đạo mà chúng ta không tin có nhân, không tin có quả, thì sự tu học của chúng ta cũng vẫn còn thiếu. Kính thưa đại chúng, một người mà không tin nhân quả thì đương nhiên là việc gì cũng có thể dám làm. Do vậy mà đối với người thực hành Bồ Tát Đạo, muốn đến với chúng sanh vạn loại là phải tin nhân quả. Chúng ta làm cái gì để dẫn chúng ta vào cái con đường thánh thiện, và chúng ta làm cái gì sẽ dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi, khổ đau. Pháp thứ ba là chúng ta phải tụng niệm, phải đề cao giáo lý mà chúng ta đang tu học. Bởi vì nếu mà chúng ta không có đề cao giáo lý của chúng ta tu học thì chắc chắn chúng ta không có truyền đạt được cái gì đến cho ai cả. Tại vì chúng ta có tâm khinh thường thì chúng ta có cái gì để mà chúng ta dạy những người khác. Do vậy chúng ta phải đề cao triết thuyết mà chúng ta đã và đang thực tập. Thứ tư là chúng ta khuyên người khác cùng đi theo con đường giác ngộ như mình. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Đại chúng phải nên khởi niệm. Nếu một người nào đó được coi là người thân của chúng ta mà chưa biết tu, là chúng ta phải khuyến khích họ tu. Khuyến khích họ tu bằng sự hiểu biết, khôn ngoan và trí tuệ thì người ta mới làm theo ý của mình. Còn bằng cái kiểu mà ép buộc riết, người ta sợ. Cho nên khuyên người mà muốn cho thành công á, là mình cũng phải coi cái tâm lý của người đó, coi họ muốn cái gì. Đừng làm họ sợ, đó là cái điều cần thiết. Kính thưa đại chúng, đó là 11 pháp rất là thâm diệu và rất đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày. Thực hành ba điều kiện này, trước tiên là chúng ta phải sống một cuộc sống bình thường, tức là chúng ta thực hành đạo con người. Tại vì hiếu kính với cha mẹ, tôn kính thầy bạn, từ bi không sát sanh, làm những cái điều lành, tất cả những cái đó đều là luân lý của con người trong cuộc đời. Nếu mà là tập khí, hay là nếu là chúng ta chưa quen, không làm được nhiều, thì chúng ta làm được ít để thể hiện một cái gì đó gọi là người biết đạo, hiểu đạo và có hành đạo. Những ai mà có cha mẹ, ngày hôm nay từ chùa về, mình lại mình hôn mẹ một cái. Mẹ hỏi bữa nay sao lại vậy? Nói tại vì bữa nay tới chùa, thầy Đồng Trung dạy phải thương mến cha mẹ. Vì vậy mà con tặng cho mẹ một nụ hôn thật đẹp. Chúng ta là người con, chúng ta phải bày tỏ một cái gì đó cho nó tươi mát đối với cha mẹ. Nếu là chúng ta đã lớn rồi mà chúng ta không còn mẹ, lẽ tất nhiên chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ tưởng tới cha mẹ. Tại vì chúng ta là con của cha mẹ mình. Những cái gì mà cha mẹ mình đã trân trọng, đã trao truyền cho mình, mình phải có bổn phận mang hình ảnh đó về tương lai. Có nghĩa là ngày xưa nếu cha mẹ mình là cái người ăn hiền ở lành, là người tu nhân tích đức, thì bây giờ mình cũng đi theo cái con đường của cha mẹ. Mình cũng phải làm như vậy, là mình mang hình ảnh của cha mẹ mình về tương lai. Trong cái tinh thần này, cho dù là cha mẹ mình có quá cố, nhưng mà hiện tại chúng ta đã và đang làm tinh thần này thì cũng như cha mẹ chúng ta còn. Dù cho là cha mẹ mình mất đã bao nhiêu năm, hình ảnh của cha mẹ mình vẫn còn hiện hữu trong việc làm của mình. Đó gọi là hiếu kính. Tôn kính thầy và những bậc trưởng thượng cũng vậy. Thứ hai là chúng ta nói về pháp luyện thân đó. Chúng ta quy y, chúng ta giữ giới để chúng ta có một hành vi nghiêm chỉnh và đúng đắn. Và vấn đề phát Bồ Đề Tâm, đó là điều kiện thứ ba. Thì tất cả 11 pháp này đều là tham dự và có ý nghĩa. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và chúng ta thực hành hàng ngày. Tại vì đây là nền móng 49 năm hoằng pháp của Đức Phật. Ngài nói trong quá trình 49 năm thì rất dài, nhưng mà cô đọng nó nằm trọn vẹn trong 11 điều kiện mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị. Có thể nói rằng chúng ta là người may mắn biết được những điều kiện mà chúng ta không có một quá trình dài lâu. Đối với đệ tử của Đức Phật vào thời kỳ đó, muốn biết Đức Phật dạy cái gì phải trải qua một quá trình 49 năm mới biết. Còn bây giờ đó, chúng ta thấy, nghe, chúng ta là những người có may mắn. Như chúng ta đã biết, điều kiện đầu tiên để chúng ta có trí tuệ và tạo được một cơ duyên hoàn hảo là phải nói tới hành hiếu. Hành hiếu là hành đứng đầu. Nói về hành hiếu, người Phật tử Đại Thừa chúng ta thường nghe nhắc nhở nhiều đến Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát được tượng trưng cho sự hiếu kính trong tâm tư của người Phật tử Đại Thừa. Chúng tôi xin được mạn phép đề cập một vài khía cạnh về Ngài Địa Tạng. Địa là đất, tạng là chứa. Như vậy đất là cái nguồn gốc, là cái sự sống của chúng sanh. Vì đất lớn nuôi dưỡng chúng sanh và là kho tàng chứa tất cả những gì quý báu, cho nên Đức Phật lấy đất tượng trưng cho tâm địa. Thành ra vì vậy, nếu mà có người nào nói tâm địa của người này lương thiện là muốn chỉ rằng người đó là cái người lương thiện, mà lương thiện đây á, là lương thiện phải có chiều sâu, chiều dài, lương thiện thứ thật chứ không phải giả. Còn người ta nói cái người này tâm địa hiểm ác, là người này phải biết rằng tâm địa của họ đó nó còn độc hơn rắn rết bồ cạp, bởi vì từ ngữ nó chỉ cho một cái gì đó ghê gớm kinh khủng. Cho nên khi nói tới tâm địa là mình phải hiểu có cái chiều sâu, chiều dài và kể cả chiều rộng nữa. Thành nó nói tới Địa Tạng là nói tới một kho tàng chứa chân tính hay bản tính của chúng ta, gồm có trí tuệ, đức hạnh và tài năng cũng vô tận. Nói như vậy để khích lệ đại chúng rằng mỗi người chúng ta ai cũng có kho kim cương học xoàn, đó là trí tuệ, đức hạnh và tài năng. Vậy thì chúng ta nên biết cách khai mở kho tàng của chúng ta để chúng ta hưởng những cái điều lợi ích. Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta có hiếu kính với cha mẹ và tôn kính với các vị thầy. Tại vì đó là chìa khóa mở cửa kho tàng chân tâm của mình. Nếu một ai mà có hiếu kính với cha mẹ, là người đó nắm được chìa khóa để mở vào kho tàng quý giá vô tận. Kính thưa đại chúng, lãnh vực hiếu kính như chúng ta đã biết nó rất là rộng và lớn. Cha mẹ của chúng ta đã biểu lộ tâm từ bi, các vị đã nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta. Vì vậy chúng ta không những phải phụng dưỡng các vị trong lúc tuổi già, mà còn phải chăm lo các vị được phúc lộc về mặt tâm trí và tinh thần. Đó là chúng ta hành đạo hiếu. Kính thưa đại chúng, về việc thực hành hạnh hiếu kính, chúng ta nên hết sức và cố gắng sống đúng với ý nguyện của cha mẹ. Do vậy mà có nhiều khi có những bà mẹ khó tánh, là người con cũng không vì vậy mà chúng ta cho là bà già lựu đạn. Có ai mà nói mẹ của mình là bà già lựu đạn không? Nếu ai mà nói mẹ của mình là lựu đạn á, người đó cũng là cái loại mà thiên lôi đánh trật búa đó. chứ không phải là tầm thường. Mẹ của mình giàu như thế nào đi nữa cũng là người mẹ. Do vậy là người con, xã hội nào cũng vậy, đừng cãi lại cha mẹ, đi ngược lại với cái nguyện vọng của cha mẹ. Cha mẹ đó là một đề tài lớn mà muôn đời chúng ta không diễn tả được. Dân Mỹ thì sao? Sanh ở Mỹ thì sao? Đâu phải là dân Mỹ họ không có lương tâm, họ không có hiếu kính, tại mình không sống với họ mà thôi. Cho nên là người Mỹ mũi tẹt da vàng của mình á, đừng nói rằng là tụi đó nó sống ở Mỹ nó vậy. Nếu mà nói như vậy, cha mẹ mình cũng thiếu cái trách nhiệm là không hướng dẫn con cái. Mà nếu con mà nói như vậy đó, là mình không có cái sự hiếu kính với cha mẹ. Phải biết rằng một người con là chúng ta phải luôn luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ. Khi muốn một ngày nào đó chúng ta trở thành một người tốt thì chúng ta phải làm theo ý nguyện này. Nếu không thì chúng ta sẽ là người con bất hiếu. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới thực hiện hành hiếu kính. Nếu là một học sinh khi còn học ở nhà trường mà chúng ta học kém, là chúng ta làm cho cha mẹ buồn phiền, như vậy là không có hiếu. Một học sinh mà với một hành kiểm xấu, không giữ gìn sức khỏe, không biết tôn kính thầy bạn, hay không hòa hợp với những người khác là bất hiếu. Từ một ý niệm này, nếu mà chúng ta sống trong một đoàn thể nào mà chúng ta cứ luôn luôn tạo cái sự bất hòa, chúng ta là cái người bất hiếu với cha mẹ, với tổ tiên. Trong một đạo tràng tu tập cũng vậy, mà bất cứ nơi nào cũng vậy, nếu chúng ta cứ luôn luôn tạo sự xung đột, luôn luôn tạo những cái sự cãi cọ, thiếu tinh thần hiểu biết hòa hợp, chúng ta là cái người đại bất hiếu. Đó là nói học sinh ở nhà trường. Bây giờ khi trưởng thành mà chúng ta sống trong xã hội, đi làm mà chúng ta cứ luôn luôn chống đối với cấp trên, đi làm mà chúng ta luôn luôn bất hòa với đồng nghiệp, thì như vậy cũng là bất hiếu. Cho nên quý vị để ý cho rằng, sống trong môi trường nào, chúng ta phải có một sự hài hòa với môi trường đó. Đó là cái sự hiếu kính. Do vậy cái vấn đề hiếu kính nó không phải mình làm những cái gì cho cha mẹ mới gọi là hiếu kính, mà chúng ta làm một cái gì đó để cho nhân quần xã hội có một cái sự an vui, thì đó cũng là hiếu kính. Từ những cái điều này chúng ta thấy lãnh vực gây dựng lòng hiếu kính quả thật là rộng lớn. Và toàn thể Phật Pháp thực sự nói thì nhiều, vô cùng vô tận. Đức Phật thuyết giảng 49 năm, nhưng mà có thể nói sự dạy dỗ của Ngài nó bao gồm hai trường hợp. Bố thí, tức là sự buông bỏ. Buông bỏ những tham sân si kiêu mạn, những tánh hư tật xấu của mình. Và đạo hiếu chính là cái sự hiếu kính, kính trên nhường dưới, phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại mà không có sự phân biệt. Nhìn tới giáo lý của Đức Phật, thiên kinh vạn điển trùng trùng điệp điệp, chúng ta học, chúng ta đọc cả đời không hết. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rằng 49 năm Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta chỉ cô đọng hai điều: bố thí, tức là sự buông bỏ, và hiếu kính, tức là kính trên nhường dưới, phục vụ cho chúng sanh. Kính thưa đại chúng, ngày nay con người chúng ta bị ô nhiễm rất là nặng, từ trong tâm trí, ý nghĩ cho đến thể xác. Vì vậy mà nhiều căn bệnh kỳ lạ nó cũng xuất hiện. Nguyên nhân của bệnh tật về tinh thần là cái sự ô nhiễm của tâm trí. Cho nên người nào mà suy nghĩ nhiều, quý vị sẽ nghe người đó than phiền: cha, tôi ngủ không được. Hay là người nào mà bị ô nhiễm về tinh thần, tâm trí của người đó chắc chắn sẽ hoảng hốt. Nhìn mặt nào mà hốc hác ngơ ngác á, là mình biết rằng người này á, đang bị dao động tâm hồn. Đối với một người bị ô nhiễm về tâm trí thì chắc chắn là người đó sẽ bị bệnh về tâm trí. Còn nếu thân thể và tâm trí trong sạch thì người ta sẽ không bị bệnh tật hay là già lão. Không bị bệnh tật và già lão là hạnh phúc rất là đích thực. Tu tâm hồn của mình thanh tịnh. Thân của mình luôn luôn tiếp xúc với một cái gì đó an lạc nhiệm màu thì đương nhiên mình trẻ. Tu đạo là như vậy, chứ tu càng ngày càng đau khổ thì như vậy giáo lý của Đức Phật chỉ là lý thuyết suông. Người Phật tử chúng ta một khi mà đã học hỏi với giáo lý của Đức Phật là chúng ta phải có một cái gì đó tươi mát. Thực hành giáo pháp của Đức Phật mà mặt mày hốc hác ngơ ngác, đau khổ phiền muộn á là chúng ta trật được. Kính thưa đại chúng, thế giới ngày nay khi thực phẩm đã bị ô nhiễm, bò thì cũng bị bò điên, mà gà thì cũng cúm gà. Rồi bây giờ mình sống cái gì? Ăn chay. Nhưng mà ăn chay thì bây giờ đó môi trường xung quanh là hóa học không, cũng là độc tố. Vậy thì người Phật tử chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất là chúng ta phải trưởng dưỡng tâm từ bi của mình. Tại vì từ bi là liều thuốc đối trị với tất cả mọi loại chất độc. Tâm từ bi đích thực có thể hòa giải được tất cả mọi loại độc chất. Do vậy mà Đức Phật dạy mọi vật đều do tâm tạo mà ra. Thực sự bây giờ mình thấy không có một độc tố nào cả, nhưng mà mình cứ gây gổ với nhau hoài, quẫn trí cũng có thể nhảy sông tự tử, có phải là độc không? Gây gổ với nhau hoài bực quá lấy dao đâm cho một nhát, có phải là độc không? Là do tâm tạo ra thôi chứ. Thì ngày nay cũng như vậy, độc tố mà lan tràn trong nhân loại cũng chỉ vì tâm sân hận của con người mà ra. Tại vì dân tộc này còn muốn làm bá chủ dân tộc kia, người này còn muốn làm anh hùng hơn người nọ, cho nên phải dùng những cái thủ đoạn để mình chơi với nhau. Như vậy tâm trí thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ tự nhiên sẽ mang sức khỏe đến cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn có một nghệ thuật sống hay một nghệ thuật làm đẹp cuộc đời thì chúng ta phải biết vận dụng mọi hoàn cảnh để thực hiện sự bố thí, tức là sự buông bỏ toàn diện và hành hiếu cho tột cùng, tức là chúng ta có đủ nghệ thuật làm đẹp cuộc đời. Để nuôi dưỡng tinh thần này, người Phật tử thực hành pháp môn Nhị Lực, chúng ta cần phải cố gắng tụng niệm sáng và chiều. Cho dù là nơi đó là chùa hay là tại gia đình, cho dù nơi đó đối với trước tượng Phật hay là trước tượng Bồ Tát, hoặc cho dù nơi đó không có tượng Phật, tượng Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tu niệm được. Chúng ta vẫn coi như là có sự hiện diện của chư Phật và Bồ Tát. Lúc đó chúng ta cứ chân thành phát nguyện và theo lời dạy của chư Phật. Chúng ta phải hành trì như vậy, bởi vì trong thời kinh buổi sáng là nhắc nhở sách tấn chúng ta không quên giáo lý của Đức Phật và hành xử đúng đắn trong một ngày. Nếu trong cuộc sống gia đình mà quý vị không có cơ hội đọc kinh ban sáng, để thực hành cái tinh thần này, quý vị ngồi tịnh tâm. Khi mà mở mắt ra, mình ngồi tịnh tâm trước khi mình bước xuống khỏi giường, hay là bước xuống khỏi giường rồi, mình ngồi ở trong một cái ghế hay là trong nơi nào đó mà mình nghĩ là bảo trì cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta nghĩ coi ngày hôm nay chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ làm gì để cho chúng ta vui, mà chúng ta sẽ làm gì để cho người thân hoặc là những người xung quanh chúng ta không đau khổ. Nghĩ như vậy xong rồi chúng ta làm việc tự nhiên. Thời kinh ban tối là chúng ta xem lại hành vi của chúng ta trong ngày để chúng ta biết là chúng ta có làm theo lời dạy của Đức Phật không, và đồng thời chúng ta cũng hồi hướng công đức chúng ta làm những việc thiện việc nghĩa trong một ngày đến với pháp giới chúng sanh, để cho họ biết được con đường đạo và cũng để cho họ tu đạo như chúng ta. Nếu trong cuộc sống gia đình quý vị không có cơ hội tụng kinh ở chùa như các thầy cô, thì quý vị trước khi đi ngủ mình ngồi tĩnh tâm, mình suy nghĩ như vậy: một ngày qua mình đã làm được cái gì, và tất cả những cái đó mình đều hồi hướng đến cho chúng sanh vạn loài. Đó là cái cách mà chúng ta thực hành. Cách hành trì này cho chúng ta biết nếu chúng ta đã làm được như vậy thì chúng ta có thể cố gắng nhiều hơn nữa trong những ngày sau, và nếu không thì chúng ta cần phải sửa đổi bản thân mỗi ngày. Chỉ bằng cách thực hành như vậy chúng ta mới có thể đạt được sự lợi ích thật sự. Như vậy, tụng niệm sáng và buổi tối là pháp tu tập căn bản trong việc hành trì Phật pháp. Chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình mỗi ngày, suy xét và quyết tâm tu sửa. Kính thưa đại chúng, để bổ túc cho việc hoàn thành nhân hành tốt đẹp và là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng nên học theo hành của Đức Bồ Tát Di Lặc, mà người Hoa Kỳ có một danh từ rất là tốt đẹp để tặng cho Đức Phật Di Lặc, đó là người Trung Hoa hạnh phúc. Đức Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho những điều kiện căn bản nhất cần phải có để trở thành một người Phật tử, đó là phải có một cái khuôn mặt vui tươi và một tấm lòng bao dung. Sự vui tươi luôn luôn thể hiện trên mặt của Ngài, và tấm lòng bao dung được tượng trưng cho cái bụng to của Ngài. Thành ra vì vậy, chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải luôn luôn có một cái nụ cười ở trên môi. Nếu mà bụng ai chưa to thì mình phải thực tập cho nó to, thực tập để cho tâm lượng của chúng ta càng ngày càng rộng lớn. Tất cả những bức tranh và những bức tượng của Đức Phật có cái mục đích là nhắc nhở chúng ta về những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chứ không phải những pho tượng để chúng ta quỳ lại thờ cúng. Phật hạnh phúc hay là Đức Phật Di Lặc dạy chúng ta phát tâm vô phân biệt và an lạc để chúng ta có thể đi vào đạo. Cho nên đến với Đức Phật Hoan Hỷ hay là người Trung Hoa Hoan Hỷ là chúng ta dễ dàng đi vào đạo, tại vì khuôn mặt chúng ta luôn luôn có một nụ cười và tâm hồn chúng ta luôn luôn có một cái sự bao dung to lớn. Kính thưa đại chúng, giáo lý của Đức Phật thâm diệu và rộng lớn, không thể nào nói hết được. Vì phần giáo lý tinh yếu là vô lượng. Một khi chúng ta thông hiểu giáo lý của Đức Phật, chúng ta sẽ đạt được lợi ích trong đời sống, trong công việc và trong sự tương tác với tất cả mọi người và mọi sự việc chung quanh chúng ta. Làm được như vậy, chúng ta mới thấy được tinh thần của Phật giáo thực sự vượt qua tất cả mọi ranh giới, quốc gia, chủng tộc và tất cả các tôn giáo khác. Giáo lý của Đức Phật thực sự là một nền giáo dục hoàn hảo. Do vậy, khi mà chúng ta hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, là chúng ta đã và đang thực hành một nghệ thuật làm đẹp cho cuộc đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp nghệ thuật làm đẹp đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem chúng đức này hướng về cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.